Mãi không hề phai. Lạy Chúa của chúng con, buổi sáng hôm nay xin Chúa đem mỗi chúng con bên sông nước vĩnh sanh dịu êm. Xin cho mỗi chúng con cảm nhận được nước của Chúa thật là ngọt êm, sẽ tiếp tục tuôn chảy trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh an toàn.
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua sách Tiên tri Ê-sai chương 55. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi, sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đấng Thánh của Israel, là Đấng đã làm vinh hiển ngươi. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đụm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhân, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt.
Quý vị có nghe cái câu quảng cáo này bao giờ chưa? Nhân dịp khai trương free nước ngọt, quý vị nghe câu đó bao giờ chưa? Nhiều tiệm ăn ở tại đây khai trương và nói như vậy. Sáng nay tôi cũng muốn bắt đầu bài giảng của tôi với một câu tương tự. Không phải là free nước ngọt, mà là free everything. Cái gì cũng free hết. Thật ra tựa đề bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là mua mà không cần tiền. Nhưng mà cái tựa đề như vậy thì nó cũng hơi thương mại quá, nên tôi đổi lại là lời mời ân cần, theo như lời Chúa dạy trong Ê-sai thứ 55 mà chúng ta vừa nghe. Lời mời ân cần là lời mời để mua những thứ mà không cần đến tiền. Vậy Ê-sai chương 55 thật sự đã dạy như vậy. Hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Đây là lời mời ân cần của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau đây về lời mời ân cần này. Mời ai? Ai mời? Mời làm gì? Và làm gì với lời mời đó? Chúng ta thấy có ba hạng người được mời ở tại đây. Trước hết là người nào khác. Hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước. Khác chẳng những nói đến nhu cầu nước uống, nhưng cũng nói đến tất cả những nhu cầu của con người khác, cho thấy một cái tình trạng trông mong, chờ đợi, cần một điều gì đó làm cho mình thỏa mãn. Pascal nói như thế này: trong lòng của mỗi người có một cái khoảng trống mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy khoảng trống đó. Quý vị có biết như vậy không? Thánh Augustine thì cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa, cho nên linh hồn của chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi nào chúng con an nghỉ nơi Chúa. Hay những kẻ nào khác hãy đến suối nước, khao khát sự an nghỉ, ý nghĩa thật sự cho tâm hồn chỉ có thể đến được từ nơi Chúa mà thôi. Quý vị có đang có khao khát đó không? Nước Chúa ban là nước hằng sống, nước thuộc phạm vi tâm linh, không phải nước của thân xác. Và người nào khác, Chúa nói chỉ cần làm một điều mà thôi. Và những kẻ nào khác, hãy đến suối nước. Cái chữ suối nước ở đây trong nguyên văn chỉ là một chữ, chỉ có nghĩa là nước. Come to the water. Có khi chúng ta khác mà chúng ta không chịu đến với nguồn nước, với suối nước, mà chúng ta đi tìm những chỗ nào khác. Và đó chính là điều mà Chúa nói trong những câu còn lại. Như vậy Chúa mời ai? Chúa mời những người nào khác. Nếu quý vị đang khác, hãy đến với Chúa hôm nay. Thứ nhì, Chúa nói với những người nào không có tiền bạc. Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Câu này mới nghe có vẻ vô lý, phải không quý vị? Mua không có tiền làm sao mà mua được? Nhưng mà đây lời Chúa nói rằng hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Bởi vậy tôi nói với quý vị, free là như vậy đó, không tốn đồng nào hết. Đó là lời mời gọi của Chúa, mua mà không cần tiền, 100% free. Người ta nói rằng ở trên đời này không có cái gì là free cả. Người ta nói đến free lunch, free cái này, free cái kia, nhưng mà bao giờ cũng có một cái gì đó móc nối, che giấu mà chúng ta phải trả một giá nào đó dưới hình thức này hay là hình thức khác. Nothing is free in this world. Nhưng mà những gì Chúa ban cho chúng ta là free. Không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Quý vị biết tại sao lời mời gọi của Chúa không phải trả một giá nào không? Lý do rất là dễ hiểu thưa quý vị. Sở dĩ những gì mà Chúa ban cho chúng ta không phải trả một giá nào là bởi vì chúng ta không thể trả một giá nào. Quý vị muốn trả cũng được, nhưng mà no way you can pay for it. Dù là tỷ phú có cả thế giới này, như lời Chúa nói, người nào được cả thiên hạ, tất cả mọi điều trên trần gian này, cũng không thể nào đánh đổi để mua được linh hồn của mình. Có phải như vậy không? Như vậy tại sao những gì Chúa ban chúng ta là free? Vì nếu không free thì chúng ta không bao giờ có được hết. Sự cứu rỗi và tất cả những ơn phước mà Chúa đang ban cho chúng ta là vô giá, là miễn phí, là bởi vì nếu Chúa không ban cho thì mình không có được, mình không có thể bỏ bất cứ cái giá nào ra để mà mua. Những gì Chúa ban cho chúng ta quá to lớn, quá vĩ đại, không một điều gì ở trên trần gian này có thể đổi hay mua được điều mà Chúa ban, Chúa làm cho chúng ta. Sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta là vô giá, đó là cái chết của con một Đức Chúa Trời. Thật ra chúng ta không thể trả một giá nào để mua sự cứu rỗi. Kinh Thánh dạy điều gì? Ấy là nhờ ân điển và đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. It is a gift of God. Ân sủng Chúa ban cho chúng ta là vô giá, chúng ta chỉ cần tiếp nhận mà thôi. Sự ban cho của Đức Chúa Trời không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến tận hưởng sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta, ban cho chúng ta. Và chúng ta thấy câu này, chẳng những Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến mua mà ăn không cần tiền bạc, mà Chúa còn nói hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Rượu và sữa là hai thức uống của người thời đó. Rượu đây là rượu nho, thức uống của người vùng địa Trung Hải. Và trên Chúa kêu gọi con dân của Chúa hãy đến uống nước cho đã khát. Nhưng mà chẳng những uống nước mà Chúa còn cho uống cái gì nữa? Uống rượu, uống sữa nữa. Điều này cho thấy rằng đời sống trong Chúa, khi chúng ta đến với Chúa, không những chỉ đã khát mà thôi, nhưng mà một đời sống phong phú, chẳng những đem sự thỏa mãn như nước uống, nhưng cũng đem lại sung mãn như sữa và rượu nho vậy. Chúa Giêsu phán: ta đã đến hầu cho chiên được sống, ngừng tại đó phải không? Và sống sung mãn. Sự cứu rỗi và tất cả những ơn phước Chúa ban cho chúng ta, nó không phải chỉ đã khát, nhưng mà là nó hoàn toàn, nó sung mãn. Cái ý nghĩa của đời sống trong Chúa không chỉ thấy ý nghĩa mà thôi, mà còn là một đời sống sung mãn, đầy đủ ý nghĩa. Và là đây là điều Chúa dạy ở đây: hãy mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Như vậy Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta là những người đang khao khát một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời phong phú. Chúng ta cần đến với Chúa, bởi vì chỉ một mình Chúa ban cho chúng ta điều đó mà chúng ta không phải trả một giá nào. Nói đúng hơn, chúng ta không thể trả một giá nào. Quý vị có đang tìm một cái gì thỏa mãn cho linh hồn, cho đời sống của mình không? Quý vị đang có thỏa mãn đó không? Hãy đến với Chúa không cần trả tiền, không đòi giá. Chúng ta không có là bởi vì chúng ta không đến với Chúa, chưa đến với Chúa mà thôi. Nhóm người thứ nhất Chúa mời gọi là người khác. Nhóm người thứ nhì là người không có tiền. Và nhóm người thứ ba là những người mua không đúng thứ. Mua không đúng thứ. Chúa nói trong câu 2: sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho nó? Quý vị có bao giờ mua lầm đồ không? Thấy quảng cáo rất là hay nhưng mà bỏ tiền mua về thì không đúng như vậy. Và có lúc quý vị bỏ tiền ra mua không đúng thứ nữa. Và đó chính là điều mà con dân của Chúa đã làm, và không những con dân của Chúa làm mà nhiều người trên trần gian này cũng đang làm như vậy nữa. Nhân loại xưa nay vẫn đang khao khát tìm kiếm một cái điều gì đó, và sẵn sàng bỏ tiền bạc công lao của mình ra để mua những điều đó. Những thú vui của trần gian, bất cứ cái điều gì trần gian nói rằng làm điều này, làm điều kia thì sẽ được thỏa mãn. Lịch sử con người của mọi thời đại cho thấy điều này, và cho thấy rằng tất cả đều nhập công vô ích, vì Chúa đặt câu hỏi với con dân của Chúa: sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Câu này hàm ý rằng họ đã gắng công nhập sức, tốn kém tiền bạc nhưng không được gì. Quý vị có bao giờ bỏ tiền ra mua đồ không phải là bánh không? Tôi tin chắc là có. Nó bỏ ra nhiều thứ, nghĩ rằng mình sẽ được no, được thỏa, mà không được. Những người này bỏ tiền ra mua nhưng mua không đúng thứ. Không ai trong chúng ta dại dột bỏ tiền ra mua những thứ không đem lại lợi ích cho mình. Nhưng lắm khi chúng ta đã làm điều đó mà không biết. Bao nhiêu người bỏ tiền ra cho những phương tiện giải trí, lao đầu vào canh bài, canh bạc, nghĩ rằng nó sẽ đem lại cho mình vui thỏa. Nhưng có vui thỏa không? Hay là như bài hát: cứ vui cho trọn hôm nay, rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi một mình thôi về. Nhiều lần ước mê chỉ có nước mắt không mà thôi. Có những người vì quảng cáo, vì những lời mời gọi, bỏ tiền ra mua nhiều thứ mà rồi kết cục không lợi ích gì. Thưa quý vị, nếu chúng ta chạy theo những thứ trên trần gian này, những thứ mà chúng ta nghĩ rằng sẽ đem lại cho mình hạnh phúc, đem lại cho mình thỏa mãn đã khác, thì chẳng khác gì những người bỏ tiền ra muốn cho no mà đi mua vé số. Hồi còn ở Việt Nam tôi biết có một người tuần nào cũng mua vé số cả. Không phải là một tấm mà cả chục tấm. Rồi để cả mấy ngàn tấm vé số vứt thùng rác đó. Có lẽ quý vị vừa mới thấy tuần rồi có người nào trúng tên 1 tỷ đô la đó hả? Có lẽ quý vị cũng bị cám dỗ muốn mua cái vé số. Quý vị biết không? Những cái thống kê cho biết đó, 99% nếu không phải là tất cả những người mà trúng số đó đều sống một đời sống rất là đau khổ. Không có việc này thì việc kia cũng xảy ra cho họ. Có những người nghĩ rằng bỏ tiền ra để mình được một cái điều gì đó. Có những người bỏ tiền vào canh bài, canh bạc, đi Las Vegas để tìm an bình hạnh phúc cho mình. Bỏ tiền ra mua đồ không phải là bánh, đem công sức mình đổi lấy vật chẳng làm cho no là như vậy. Thưa quý vị, chúng ta không cần phải mua vé số đánh bạc mới là như vậy. Nhưng mà bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có một điều gì đó, được một điều gì có, làm một điều gì đó thì chúng ta sẽ sung sướng là hạnh phúc. Có phải như vậy không? Phải chi mà mình được như vậy như vậy. Mà chính khi chúng ta đeo đuổi những điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc cả. Thi Thiên 23 dạy điều gì? Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Khi chúng ta đeo đuổi theo hạnh phúc bằng cái phương tiện của mình thì nó không có. Nhưng mà khi chúng ta đeo đuổi theo Chúa thì chính hạnh phúc nó sẽ đeo đuổi theo chúng ta. Nếu chúng ta khao khát an bình, hạnh phúc, ý nghĩa cho đời sống, nếu chúng ta thất vọng, phí công vô ích vì đã tìm kiếm cái điều đó trần gian này, là bởi vì chúng ta thiếu thỏa lòng. Kinh Thánh nói rằng sự tin kính và thỏa lòng là một mối lợi lớn. Nếu quý vị có sự tin kính ở trong lòng của mình, nếu quý vị thỏa lòng thì đó là một lợi lớn. Quý vị sẽ không còn cần tìm điều gì khác nữa. Quý vị biết người hạnh phúc nhất ở trên trần gian này là người nào không? Người hạnh phúc nhất trên trần gian này là người thỏa lòng. Có những nhà tỷ phú, có những người có tất cả mọi điều mà không thỏa lòng, đều là người đau khổ nhất trên trần gian này. Người ta hỏi Rockefeller rằng có bao nhiêu tiền là đủ? Ông nói như thế nào? Just a little bit more. Không bao giờ thỏa lòng cả. Vì vậy người nào khác đến với Chúa, chúng ta đến với Chúa, chúng ta kinh nghiệm được sự thỏa lòng hoàn toàn tuyệt đối nơi Chúa. Chúng ta không cần phải có tiền bạc, chúng ta không cần phải chạy theo bất cứ điều nào. Và đây không phải là lời hước cuội hay là bánh vẽ của trần gian này. Chính Chúa đã hứa, Chúa đã ban và bao nhiêu người đã kinh nghiệm điều này. Vì vậy nếu chúng ta khao khát an bình, hạnh phúc, ý nghĩa mà đã thất vọng, phí công vô ích thì đây là lời Chúa mời gọi chúng ta. Chúa mời. Mời ai? Mời người nào khác? Mời người không có tiền, mời người mua không đúng thứ. Bây giờ ai mời? Câu 5 ghi như thế này: Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi là đấng thánh của Israel. Đức Chúa Trời là đấng đã đưa ra những lời mời gọi này. Người mời gọi là Jehovah, Đức Chúa Trời của ngươi. Ở đây Chúa nói rằng Chúa là đấng tạo dựng chúng ta, our God. Chúng ta thuộc về Chúa và Chúa thuộc về chúng ta. Chúa đã tạo dựng chúng ta, Chúa ban cho chúng ta tất cả, nhưng mà chúng ta đã không đến với Chúa. Và lời mời của Chúa tại đây có hai phương diện. Thứ nhất, Chúa nói rằng hãy chăm chỉ nghe ta. Hãy chăm chỉ nghe ta. Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Những cái chữ hãy chăm chỉ nghe ta ở trong nguyên văn tiếng Hebrew không có cái trạng từ chăm chỉ, không có cái chữ chăm chỉ, mà trong nguyên văn chỉ là hai chữ nghe mà thôi. Chúa nói rằng hãy nghe nghe ta. Hai lần nghe tức là chăm chú mà nghe. Giống như đây Chúa nói rằng nghe đi, nghe đi. Các ngươi hãy nghe đi, ta nói với các ngươi những điều này. Quý vị có đang nghe không? Nghe không phải chỉ là để cho âm thanh lọt vào tai. Và từ sáng giờ quý vị nghe rất là nhiều, nhưng đó chỉ là âm thanh nó đi vào tai của mình, nhưng có thể nó đi qua vào tai, ra tai kia rồi. Đây là lắng nghe, chú ý lắng nghe. Chúa nói với con dân của Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, mạng lệnh của Chúa cho họ là gì? Hỡi Israel, hãy nghe. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Khi Chúa phán dạy cho con, Chúa hãy nghe có nghĩa là nghe và thực hành, làm theo, đừng bao giờ quên. Cho nên lời Chúa nói rằng hãy chăm chỉ nghe ta. Sở dĩ chúng ta nghe lời Chúa mà không chăm chỉ thực sự nghe, thực sự làm theo thì tất cả những điều đó là vô ích. Tất cả chúng ta đều được nghe lời Chúa mỗi tuần, mà chúng ta có làm theo những cái điều đó hay là không? Không phải là chúng ta chỉ có kiến thức Kinh Thánh, đầy đủ lời Chúa nghe luôn mà không làm theo. Hội thánh Orange là nơi được nghe lời Chúa rất là nhiều. Mà chúng ta có làm theo những lời đó hay là không? Vì vậy cho nên Chúa mời gọi chúng ta, và Chúa muốn chúng ta chẳng những nghe lời của Chúa mà còn làm theo lời của Ngài. Hãy nghe là chân lý mà con dân của Chúa chẳng những phải nghe mà còn phải ghi nhớ, nằm lòng theo đó mà sống. Hãy chăm chỉ nghe ta là như vậy. Quý vị được nghe lời Chúa mỗi ngày, mỗi tuần. Quý vị có chăm chỉ nghe lời Chúa không? Có nghĩa là ra về thực hành, sống theo điều đó để kinh nghiệm được sự thỏa mãn tâm linh, thỏa mãn cả cuộc đời của chúng ta. Hãy chăm chỉ nghe ta là như vậy. Đó là lắng nghe lời của Chúa và làm theo. Chúa chẳng những nói hãy chăm chỉ nghe ta mà Chúa còn nói hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi được vui thích trong của béo. Có lẽ quý vị nghe câu này nó kinh thánh sai rồi. Bây giờ biểu tượng ăn của béo, cholesterol mà sao Chúa nói gì kỳ vậy? Thưa quý vị đừng có sợ cholesterol. Kinh thánh nói rằng hãy làm cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo ở đây mang cái ý nghĩa sung mãn, dư dật. Khi Chúa nói của ngon tức là điều tốt nhất. Ở trên Chúa nói gì? Đối chiếu với trả tiền nữa, mua đồ không phải là bánh, đem công lao mình đổi chẳng vật những làng chẳng làm cho no. Thì ở đây Chúa nói hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Quý vị thấy cái đối chiếu đó không? Ở trên không phải là bánh, không no, và ở dưới là của ngon và của béo. Nói khác đi, những gì mà Chúa ban cho chúng ta khác những cái gì mà trần gian này ban cho chúng ta. Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Tất cả những gì trần gian cho chỉ là tạm bợ mà thôi. Trần gian hứa hẹn. Hay là chúng ta chạy theo những điều mà chúng ta nghĩ là béo bở, no say đó, nhưng mà cuối cùng không phải gì cả, không có gì cả, không phải là bánh, không làm cho chúng ta no hay là thỏa mãn. Chỉ ở trong Chúa chúng ta mới kinh nghiệm được sự ngon thực sự của béo thực sự. Khi chúng ta chăm chỉ lắng nghe tiếng của Chúa, khi chúng ta thực sự làm theo lời Chúa. Có một điều mà những người tin Chúa, có người nói rằng tin Chúa mình khổ quá, mình phải làm điều này, phải làm điều nọ, sống khó khăn quá, Chúa gò bó mình quá. Thưa quý vị, không phải như vậy đâu. Khi Chúa kêu gọi chúng ta, mời gọi chúng ta tin nhận Chúa là chúng ta được tận hưởng Chúa, thưa quý vị. Tất cả những gì chúng ta làm là vì chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta tự nhiên mà làm, không phải là bị gò bó. Mục đích của đời sống con người là gì? Mục đích của đời sống con người là làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. To glorify God and to enjoy Him forever. Chúng ta tin Chúa là chúng ta tận hưởng Chúa, không phải là chúng ta bị bó buộc làm điều này, điều nọ. Chúa nói hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Ở đây Chúa nói rằng linh hồn các ngươi vui thích trong của béo, không phải là bao tử các ngươi vui thích trong của béo. Đây là nói đến nhu cầu tâm linh, nói đến giá trị tâm linh chúng ta đeo đuổi để linh hồn các ngươi, chúng ta được vui thích trong của béo. Linh hồn là cái gì? Linh hồn là cái phần tâm linh chúng ta không thấy. Nhưng mà chính những giá trị tâm linh chi phối điều khiển tất cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta được đầy đủ về vật chất, về cái gì mà thỏa mãn cái thân xác này, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc thật. Mà rồi đeo đuổi những điều đó chúng ta không có gì cả. Nhưng mà lời Chúa nói hãy làm cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Chúng ta thích của béo thật, nhưng mà cho thân xác chứ không phải là cho linh hồn của mình. Điều này cho thấy sự sống tâm linh là điều quan trọng. Chúa dạy điều gì? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Trước hết ưu tiên số một. Không phải là tôi là mục sư mà tôi nói điều này. Đây là lời Chúa dạy. Khi chúng ta đeo đuổi những giá trị tâm linh thì tất cả những vấn đề khác trong đời sống chúng ta sẽ được giải quyết. Còn khi chúng ta lo giải quyết những vấn đề vật chất trước, vấn đề sẽ không được giải quyết đâu thưa quý vị. Bởi vì đời sống của chúng ta là quý trọng, linh hồn người ta là quan trọng. Chúa nhắc lại điều đó trong câu 3. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi sẽ được sống. Quý vị để ý thấy chữ nghe được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ở tại đây. Là những lắng nghe mà nghiêng tai đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi sẽ được sống. Chữ nghe được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghe và làm theo. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đấng tạo dựng chúng ta, đấng đã sai con của Ngài chịu chết vì chúng ta, là đấng mời gọi chúng ta là những người đang khao khát, không tìm thấy thỏa mãn cho mình trong những điều ở trần gian này. Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến với Chúa. Quý vị có phải là những người khao khát đó không? Quý vị có đến với Chúa chưa? Bây giờ chúng ta đến câu hỏi thứ ba. Mời làm gì? Chúa mời những người khác, những người không có tiền, những người mua không đúng thứ. Chúa là đấng kêu gọi, mời gọi chúng ta, bảo chúng ta hãy chăm chỉ, hãy ăn của ngon của Chúa. Và bây giờ Chúa mời chúng ta làm gì? Có hai điều. Chúa phán ở trong câu 6 và câu 7. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Chúa Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. Có hai điều ở trong hai câu này. Chúa mời chúng ta làm hai điều. Thứ nhất là ăn năn. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. Trước hết, Chúa mời gọi chúng ta ăn năn. Thưa quý vị, để có thể kinh nghiệm một đời sống an bình, thỏa mãn, điều kiện đầu tiên là chúng ta phải ăn năn. Quý vị nhớ câu chuyện thiếu phụ người Samari đến xin nước hằng sống nơi Chúa không? Chúa nói rằng người nào uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Thì bà nói với Chúa làm sao? Lại Chúa xin cho con nước đó đi. Bà xin nước của Chúa phải không? Và Chúa nói với bà câu gì? Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Bà xin nước biểu biểu đi gọi chồng bà để làm cái gì vậy? Chuyện nước uống thì liên quan gì đến chuyện chồng con? Tất cả chúng ta đều biết Chúa nói với thiếu phụ Samari điều đó để cho bà biết tội lỗi của bà, để bà biết ăn năn. Vì bà này đã có 5 đời chồng, mà người chồng đang sống với bà cũng không phải là chồng của bà nữa. Chúa muốn nói gì với bà này? Hãy ăn năn, hãy thay đổi đời sống của mình trước, phải giải quyết vấn đề tội lỗi trước, rồi mới nói đến vấn đề nước hằng sống. Muốn có nước hằng sống phải không? Muốn không khác nữa phải không? Take care of your sin first. Chúng ta mong được thỏa mãn, được sung sướng, mà còn chất chứa giữ tội lỗi ở trong lòng của mình, thì không bao giờ chúng ta kinh nghiệm được ơn phước của Chúa. Kinh Thánh dạy rất là rõ, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Vì vậy mà Chúa nói kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Chứ lẽ quý vị nói tôi có ác đâu. Thưa quý vị, chữ ác này không phải là ác độc đâu, mà chữ ác ở đây có nghĩa là evil. Có nghĩa là không sống theo đường lối của Chúa. Bất cứ điều nào mà chúng ta sống không đúng ở trong chương trình ý muốn của Chúa là điều ác. Ma quỷ được kể là kẻ ác, người ác. Khi chúng ta sống mà không làm theo ý muốn của Chúa, Chúa tạo dựng chúng ta trên trần gian này để chúng ta tôn thờ Chúa, để chúng ta sống cho Chúa, chúng ta yêu thương Chúa, phục vụ người khác. Mà chúng ta không sống đúng theo điều đó thì chúng ta không thể nào kinh nghiệm được nước hằng sống của Chúa. Người ác là như vậy, không làm theo đúng chương trình và ý muốn của Chúa. Bởi vì vậy điều đầu tiên Chúa nói người ác khá bỏ đường mình. Đường đây là đường lối, cái cách mà chúng ta sống, the way we live. Chúng ta phải từ bỏ cái nếp sống tội lỗi đó đi. Và Chúa nói người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Chữ bất nghĩa ở đây là tiêu chuẩn của Chúa. Tiêu chuẩn của Chúa là righteousness. Bất nghĩa là unrighteousness, không có đúng theo tiêu chuẩn của Chúa. Người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Ý tưởng là gì? Ý tưởng là tư tưởng, là những gì ở trong đầu của mình. Chúng ta sống trên trần gian này, lời nói của chúng ta, việc làm của chúng ta, tất cả những gì chúng ta làm đều phát xuất từ trong tư tưởng của chúng ta. Như tôi đã nhiều lần nói với quý vị, cái motive, cái động cơ nào thúc đẩy chúng ta làm. Nếu chúng ta cứ suy nghĩ, tập trung vào những điều đó, chúng ta sẽ sống theo đường lối đó, theo cách đó. Gieo một tư tưởng, gặt một hành động, gieo một hành động, gặt một thói quen, gieo một thói quen, gặt một tâm tính, và gieo một tâm tính sẽ gặt cả một cái số phận của mình. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta hãy giải quyết vấn đề tận gốc rễ từ trong tư tưởng của mình. Người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Bất nghĩa là không công nghĩa, là không công chính, không phù hợp với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Hãy từ bỏ những tư tưởng đó. Từ bỏ những tư tưởng không phù hợp với Đức Chúa Trời. Có như vậy thì chúng ta mới mong kinh nghiệm ơn phước của Chúa và kinh nghiệm một đời sống sung mãn. Chúa mời chúng ta trước hết là hãy ăn năn từ bỏ con đường bất nghĩa. Điểm thứ hai chúng ta thấy trong lời mời gọi của Chúa là vấn đề dịp tiện hay là cơ hội hoặc là thời điểm, quý vị dùng chữ nào cũng được. Thứ nhất là ăn năn, thứ nhì là vấn đề thời điểm. Như tôi đã nói nhiều lần với quý vị, thời điểm là yếu tố rất là quan trọng. Thời gian bao giờ cũng có, nhưng mà thời điểm chỉ đến một lần mà thôi. Sáng hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa ở đây vào lúc 10:30. Nhưng mà chút nữa 12:30 quý vị đến đây thì không có thờ phượng gì nữa. Bởi vì nó không có đúng cái thời điểm. Nó không còn nữa. Dịp tiện hay là cơ hội sẽ qua đi và chúng ta sẽ không tìm lại được. Chúng ta có thể làm đúng việc, chuẩn bị đến nhà thờ tử tế, nhưng mà đợi 12:30 mới đến. Không đúng thời điểm thì không lợi ích gì cả. Lời Chúa nói gì? Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va khi nào? Đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Có lẽ quý vị đồng ý với tôi tất cả những điều chúng ta nghe từ nãy đến giờ. Chúng ta đồng ý với Chúa về tất cả những điều này. Chúa là nguồn an ủi duy nhất. Tôi đến với Chúa để được những điều này. Tôi phải ăn năn tội vân vân và vân vân. Tốt lắm. Nhưng mà để mai rồi tôi sẽ làm. Mốt, để xong việc này đã. Để chừng nào lập gia đình yên ổn đã. Tôi mới qua chưa ổn định để về hưu đã. Thưa quý vị, nhiều thứ chúng ta chần chờ. Đó là cám dỗ lớn nhất mà ma quỷ để vào trong lòng người. Ma quỷ nó đồng ý, nó nói tốt, đúng hết, but don't do it now. Bỏ qua cái dịp tiện đó đi. Lời Chúa cho thấy rằng cơ hội và dịp tiện sẽ chỉ đến một lần mà thôi. Cám dỗ khi đến thì nó đập cửa liên hồi. Nhưng mà dịp tiện chỉ đến gõ cửa một lần mà thôi, dịp tiện qua rồi là không còn gì nữa. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Thưa quý vị, không phải là Chúa hẹp hòi chúng ta trong cái thời giờ giới hạn. Nhưng cơ hội và dịp tiện là điều tự nhiên ở trong đời sống của con người. Quý vị không làm gì cả thì đời sống nó vẫn trôi đi, trôi đi, trôi đi. Kinh Thánh nói rằng số các ngày định cho tôi đã được biên vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày đó. Cuộc đời của chúng ta ngày mai sẽ là thế nào, có ai biết được không? Hoàn toàn không biết. 8 năm trước, vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, chuyến bay Malaysia Airlines số 17 bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đang bay trên vùng trời của nước Ukraine thì bị một quả tiễn bắn rơi. Và 283 hành khách và 15 người trong phi hành đoàn đã thiệt mạng trong nháy mắt. Có thể họ đang ngồi nói chuyện vui vẻ nhau ở trong máy bay đó. Boom! Không còn gì nữa hết. Chúng ta không cần phải đi trên máy bay mới chết. Có những người nằm ngủ ở trong nhà, xe nó tông vào chết ngay trên giường. Chúng ta không biết mình sẽ chết lúc nào. Chúng ta không biết mình sẽ bệnh lúc nào. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng của một người nào đó, và ngày mai có điều gì xảy ra chúng ta không biết được. Vì vậy lời Chúa nói rất là rõ, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va Đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Và Kinh Thánh cũng dạy, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Trong nhà thờ này buổi sáng hôm nay, nếu quý vị chưa tin nhận Chúa, thì thưa quý vị, hôm nay là ngày cho quý vị làm điều đó. Đừng chần chờ, đừng đợi gì nữa. Mình không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Nếu quý vị là người đã tin nhận Chúa nhưng đang theo Chúa xa xa, hay là mối quan hệ giữa mình với Chúa đang có một cái trục trặc nào đó, thì thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày cho quý vị thay đổi, ăn năn, chỉnh đốn lại đời sống của mình trước khi không còn có dịp tiện nữa. Nếu mối quan hệ giữa quý vị với vợ mình, với chồng mình có những cái trục trặc nào đó, thì hôm nay cũng là lúc cho quý vị giải hòa với nhau. Đừng để ngày mai ổng chết, bà chết rồi mình than khóc và hối hận không kịp nữa. Dịp tiện qua sẽ không bao giờ trở lại. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đăng khi mình gặp được, hãy kêu cầu đăng khi Ngài ở gần. Chúa đang ở gần, Chúa đang đối diện với chúng ta buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta học về lời mời ân cần. Lời mời dành cho những ai đang đói khát, cho những người đang tìm kiếm an bình mọi nơi mà không tìm được, cho những người đang xa cách Chúa, không sống theo đường lối và ý định của Ngài. Chúa mời gọi chúng ta ăn năn, từ bỏ đường lối riêng và quay trở lại với Chúa. Trở lại có nghĩa là chúng ta là người đã xa cách Chúa vì chúng ta quay trở lại. Và Chúa kêu gọi điều đó ngay hôm nay. Quý vị đáp ứng như thế nào trước lời mời gọi này? Đó là điểm thứ tư của bài giảng. Làm gì với lời mời gọi? Quý vị biết gì không? Điểm thứ tư này tôi không giảng được. Bởi vì cái câu trả lời, cái câu hỏi này là chỉ một mình quý vị mới có thể trả lời được. Tôi làm gì với lời mời này? Quý vị đáp ứng như thế nào trước lời mời của Chúa buổi sáng hôm nay? Quý vị có nhận được thiệp cưới bao giờ không? Trong cái thiệp cưới có một cái gọi là phiếu hồi đáp, phải không? RSVP. Có đến dự tiệc hay là không? Xin vui lòng hồi đáp. Wow, cảm ơn anh Tấn làm cho cái phiếu này. Quý vị có thường hồi đáp những cái phiếu này không? Tôi được nghe một câu chuyện, một người được mời đến một bữa tiệc quan trọng do một nhân vật quan trọng khoản đãi. Người này rất sung sướng và chờ cái ngày đi dự tiệc đó. Bà ta khoe với mọi người, bà ta chuẩn bị mọi thứ, ăn mặc y phục đẹp nhất và hãnh diện đi dự tiệc. Bà đến nơi, người ta hỏi tên của bà và dò trong danh sách thì không thấy tên của bà. Và người ta xin lỗi nói rằng bà không vào dự tiệc được vì không có tên. Bà nói tôi được thiệp mời rõ ràng đấy mà. Họ hỏi nhưng mà bà có gửi phiếu hồi đáp lại không? Bà nói dạ không. Và người ta nói với bà xin lỗi. Vì đây là bữa tiệc quan trọng. Mỗi người có chỗ riêng của mình, bà không hồi đáp, bà sẽ không được vào. Thưa quý vị, hôm nay Chúa đã ra lời mời gọi chúng ta tất cả. Chúng ta đáp ứng như thế nào? Quý vị đã gửi phiếu hồi đáp lại cho Chúa chưa? Quý vị có muốn tận hưởng những điều mà Chúa hứa với chúng ta? Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại.